Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 43 đến câu 49. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy được ví như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay trên mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Điểm chính trong việc minh họa của Chúa Giêsu là một người sẽ sinh trái tốt hay xấu tùy thuộc vào điều được gieo vào lòng họ. Jack Norris đã nói rằng: gieo một hành động và bạn gặt một thói quen. Gieo một thói quen và bạn gặt hái một tính cách. Gieo một tính cách và bạn gặt một số phận. Giống như trái cây, một tính cách không phát triển trong một sớm một chiều. Nó phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Chúa Giêsu kết nối sự tốt lành với trái tốt, nghĩa là khi trái cây không bị khuyết điểm, hư hỏng hoặc bệnh tật, thì trái cây đó ngon, đạt chất lượng và được xem là trái tốt. Trái tốt là kết quả của việc sống lành mạnh hoặc sống tốt, nghĩa là sống theo luân lý và có nhân cách ngay thẳng. Nếu cuộc sống của chúng ta là những tấm gương về lòng bác ái, đức tin, sự kiên nhẫn và trung thực, chúng ta biết rằng chúng ta đang sống tốt, đang sống hợp với luân thường đạo lý của con người, hay đang sống theo những giá trị của tin mừng. Nhưng nếu cuộc sống của chúng ta là những mẫu gương về giận dữ, đố kỵ, ham muốn, ích kỷ hoặc lười biếng, thì chúng ta biết rằng có một cái gì đó là trái cây thối rữa, trái sâu bên trong lòng chúng ta. Nói cách khác, bất cứ điều gì phát ra từ miệng chúng ta đều có thể là một sự biểu hiện về những gì bên trong lòng chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta định nói bất cứ điều gì, chúng ta hãy chắc chắn rằng tất cả điều đó sẽ đến từ những điều thiện trong lòng chúng ta. Lời chúng ta nói ra là những lời nói chân thành, không giả dối. Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe một dụ ngôn về tầm quan trọng của việc xây nhà trên nền tảng vững chắc để hỗ trợ những gì người nói về lối sống lành mạnh và công chính. Loại nền tảng mà chúng ta xây trong đời sống của chúng ta sẽ quyết định chúng ta có thể sống sót qua những cơn bão, qua những cơn cám dỗ chắc chắn sẽ đến trong cuộc đời chúng ta. Nếu đời sống của chúng ta xây nhà trên nền tảng lời Chúa, chúng ta sẽ tồn tại qua những cơn thử thách đức tin, thậm chí phải đối diện với cái chết. Nếu chúng ta chỉ xây dựng đời mình trên những danh lợi và dục vọng, cuộc đời chúng ta sẽ chạy theo chúng và xa rời Thiên Chúa, thậm chí còn mất đức tin, mất ý nghĩa đời mình. Lúc đó, chúng ta chỉ biết sống cho cuộc đời mình mà không quan tâm đến người khác. Vì thế, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ và những người muốn theo người làm môn đệ rằng, cần lắng nghe và thực hành lời Chúa, vì lời Chúa chính là nền tảng vững chắc cho cuộc đời các môn đệ của người. Chỉ sống như thế, cuộc đời họ mới sinh trái tốt, sản sinh một đời sống theo tin mừng, mặc dù họ vẫn phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin giúp chúng con chỉ biết xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng giáo huấn và gương sáng của người, hầu chúng con có thể sinh hoa kết quả là sự công chính và bình an. Chỉ như thế, chúng con mới đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác và cho cộng đoàn chúng con đang sinh sống. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương, nguồn sự sống chân hòa chất thiết lý, Chúa cho hạnh phúc con giàu tình thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa trên cõi người muôn phương, và tôi sống cho họ được xem thấy Chúa cho hằng hữu đau lòng phát thương. Xin Ngài thương con đang lữ hành giữa chốn trần đời, phong ba đau điên khiến cõi lòng đau xuyến trời vơi. Xin Ngài dù thương mà thêm hơn tin cậy nơi Chúa, giúp con lên đường thiên đường theo Chúa muôn đời. Giêsu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương, nguồn sự sống chân hòa chân thiên lý, Chúa cho hạnh phúc các giàu tình thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa đến với người muôn phương, và soi sáng cho họ được tên thấy Chúa cha hằng hữu đau lòng xót thương. Xin Ngài thương con mang thân phận yêu đuối nặng nề, bao nhiêu tội khiến khiến tâm hồn tâm tối u mê. Xin Ngài giải thoát đưa con lên nơi nguồn sự sống để
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị quốc tế thứ 25 về Thánh Mẫu học. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 25 về Thánh Mẫu học, Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của Mẹ Maria, dạy chúng ta lắng nghe tiếng kêu âm thầm của những người bị lãng quên. Hội nghị có chủ đề là Mẹ Maria giữa các nền thần học và văn hóa ngày nay, những kiểu mẫu, thông truyền và các viễn tượng, lần đầu tiên tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch từ ngày 8 đến 11 tháng 9 năm 2021. Tham dự hội nghị có 300 nhà thánh mẫu học và chuyên gia ở các nơi trên thế giới, trong đó có nhiều đại diện của các hội thánh mẫu học. Hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Mẫu Học tổ chức và Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, chủ tọa nhân danh Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mẹ của Chúa Giê-xu làm nảy sinh một thế giới huynh đệ, trong đó có chỗ cho mọi người bị gạt bỏ. Đức Maria là mẹ của tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Mẹ là một điểm tham chiếu cho một nền văn hóa có khả năng thắng vượt những hàng rào gây ra những phần cách, và trên hành trình của nền văn hóa huynh đệ này, Chúa Thánh Linh kêu gọi chúng ta hãy tái đón nhận dấu hiệu an ủi và niềm hy vọng chắc chắn. Có danh xưng, có khuôn mặt và tâm hồn của mẹ Maria là phụ nữ, là nữ môn đệ, là mẹ và là bạn. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài chia sẻ niềm vui của các tham dự viên tham dự hội nghị, nhưng niềm vui này không quên tiếng kêu âm thầm của bao nhiêu anh chị em đang sống trong tình cảnh rất khó khăn vì đại dịch làm cho trầm trọng thêm. Niềm vui đích thực đến từ Chúa luôn dành chỗ cho những tiếng nói của những người bị quên lãng. Vì cùng với họ, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, Mẹ Maria, trong vẻ đẹp của sự theo Chúa với tinh thần tin mừng và trong việc phục vụ công ích của nhân loại và của trái đất, mẹ luôn giáo dục về sự lắng nghe những tiếng nói ấy, và chính mẹ lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Tin Giáo Phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng trao quà cho các em lớp tình thương nhân ngày khai giảng năm học mới. Hôm 6 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Giáo Phận Hải Phòng, Caritas Giáo Phận đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho lớp học tình thương tại đây. Trong ngày khai giảng, cùng với những chiếc ba lô xinh xắn, luôn là món quà không thể thiếu dành cho các em ở nơi đây vào mỗi dịp đầu năm học mới. Năm nay, Caritas Hải Phòng còn trao tặng mỗi em một tấm phiếu mua hàng tại siêu thị mini không đồng Chân Thiện. Phiếu có giá trị 200 ngàn để mua những nhu yếu phẩm và đương nhiên không phải trả đồng nào. Món quà này chẳng đáng gì với những người khá giả, nhưng có ý nghĩa đặc biệt với những người nghèo khó, như các em trong lớp học tình thương này. Tất cả các em đến với lớp học tình thương này đều từ các gia đình éo le và chật vật trong việc tìm kiếm miếng cơm manh áo. Hầu hết các gia đình đều thiếu thốn lại đông con. Được biết, lớp học tình thương chính tòa Hải Phòng chỉ có 39 em, nhưng lại ở nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau. Vì thế, lớp phải chia thành nhiều lớp nhỏ cho phù hợp với từng đối tượng. Với món quà nhỏ nói trên, Caritas Hải Phòng cũng mong muốn được chung tay góp sức một phần nhỏ bé trong công trình tình thương đặc biệt này. Ước mong các em sẽ tiếp tục nhận thêm được nhiều tình thương, cũng như biết đáp trả lại bằng việc tích cực học tập, chăm chỉ rèn luyện để không chỉ đứng vững giữa đời mà còn biết trải tình yêu thương với những người kém may mắn khác, như chính những người đang yêu thương dành cho mình hôm nay. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng tu nghị dòng Thánh Claret. Sáng 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 100 tham dự viên tổng tu nghị thứ 26 của dòng Thánh Claret. Ngài kêu gọi các tu sĩ của dòng đào sâu đời sống nội tâm với Chúa trong chiêm niệm, dấn thân không sợ hãi và nhạy cảm đối với cuộc sống của con người. Dòng Thánh Claret có tên chính thức là dòng thừa sai nam tử Thiết Tâm Đức Mẹ CMS hiện có gần 3.000 tu sĩ hoạt động tại 69 nước trên thế giới. Tổng tu nghị của dòng tiến hành tại Alexia gần Roma từ ngày 15 tháng 8 đến 12 tháng 9 tới đây với chủ đề bán rễ sâu và táo bạo, ăn rễ sâu trong Chúa Giêsu. Trong số 100 tham dự viên có 78 vị là đại biểu. Tổng tu nghị đã tái cử cha Matthew Vatamattan, 62 tuổi, người Ấn Độ, trong chức vụ bề trên tổng quyền của dòng. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, anh em là những thừa sai. Nếu muốn cho sứ mạng của mình được thực sự phong phú, thì không thể tách rời sứ mạng truyền giáo ra khỏi sự chiêm nghiệm và sống thân mật với Chúa. Nếu muốn là chứng nhân, thì không thể ngưng thở lại Chúa. Chứng nhân và là người thờ lạy Chúa là hai từ ta thấy nơi trọng tâm tin mừng. Chúa kêu gọi họ để họ ở với Ngài và sai họ đi rao giảng. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tu sĩ dòng Thánh Claret đừng để cho mình bị hăm dọa vì điều gì. Đừng sợ những yếu đuối của mình. Đừng chiều theo lối sống trần tục khiến cho tin mừng Chúa Giêsu không còn là tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống và những chọn lựa truyền giáo của mình. Ta không thể sống theo tinh thần thế tục mà lại tự hào là phục vụ Chúa. Hãy hướng cuộc sống của mình theo các giá trị của tin mừng. Không bao giờ lạm dụng tin mừng như một ý thức hệ, nhưng như một chỉ nan để cho mình hoàn toàn được hướng dẫn theo đường hướng của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương của Thánh Antonio Claret, vị sáng lập dòng, không bao giờ có thái độ như khách bàn quan trước thực tại. Đức Thánh Cha nói, anh em hãy can dự vào thực tại để biến đổi các thực tại tội lỗi mà anh em gặp trên đường đời. Đừng thụ động trước thảm trạng mà nhiều người thời nay đang trải qua, nhưng hãy chiến đấu cho nhân phẩm và sự tôn trọng các quyền căn bản của con người. Anh em hãy để cho lời Chúa và các dấu chỉ thời đại đánh động và dưới ánh sáng của lời Chúa, và dưới ánh sáng của lời Chúa, hãy đọc lại các dấu chỉ ấy, lịch sử, đoàn sủng của mình, và nhớ rằng, đời sống thánh hiến cũng như nước, nếu không chảy thì sẽ thành nước tù hư thối. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm hai chức vụ quan trọng tại Vatican. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Andres Gabriel Ferrada Moreta làm tân tổng thư ký bộ giáo sĩ, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Tibotina. Đức Tổng giám mục Gabriel Ferrada, năm nay 52 tuổi, người Chile, thuộc phong linh mục năm 1999, thuộc Tổng giáo phận thủ đô Santiago, đậu tiến sĩ thần học năm 2006 và đã đảm nhận nhiều công tác mục vụ trong giáo phận nguyên quán, trong đó có chức vụ giám đốc học vụ và làm trưởng ban thần học thuộc Giáo hoàng Đại chủng viện các thiên thần bản mệnh ở Santiago de Chile. Từ 3 năm nay, ngài làm việc tại Bộ Giáo sĩ. Đức Tổng giám mục Gabriel Ferrada Moreira sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 10 tới đây, và kế nhiệm Đức Tổng giám mục Joël Mercier, người Pháp, 76 tuổi, về hưu. Bộ giáo sĩ cũng có một vị tổng thư ký khác là Đức Tổng giám mục Jorge Carlos Patron Wong, 63 tuổi, đặc trách về các chủng viện. Ngài là người Mexico, thân phụ là người gốc Hoa. Như vậy, Bộ giáo sĩ có vị tổng trưởng mới là Đức Tổng giám mục Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, và hai vị tổng thư ký là người Mỹ Latin. Cũng sáng ngày 8 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Fernando Vegas Azaga làm tân chủ tịch hội đồng tòa thánh, đặc trách quốc gia thành Vatican, đồng thời thăng làm tổng giám mục. Đức Tổng giám mục Vegas Azaga, năm nay 76 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô. Từ 8 năm nay, ngài là tổng thư ký phủ thống đốc thành Vatican, và nay ngài kế nhiệm Đức Hồng y Giuseppe Bettello, người Ý, 78 tuổi, về hưu. Đức Tổng giám mục Anzaga bắt đầu làm việc tại Vatican từ 39 năm nay, bắt đầu từ bộ các dòng tu sang hội đồng tòa thánh về giáo dân, rồi làm trưởng ban viễn thông Vatican. Sau cùng, vào năm 2013, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng thư ký phủ thống đốc Vatican và đích thân truyền chức giám mục. Phủ Thống đốc Vatican hiện có khoảng 1.900 nhân viên các cấp, hầu hết là giáo dân và có ngân sách tách biệt với ngân sách của giáo triều Roma. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận việc chuyển chức giám mục tại Trung Quốc. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã trả lời câu hỏi của các ký giả và nói rằng, tôi có thể xác nhận rằng, hôm nay 8 tháng 9 năm 2021, tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã có cuộc chuyển chức giám mục cho cha Francisco Thôi Khánh Kỳ, dòng Francisco, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hán Khẩu, Vũ Hán, ngày 23 tháng 6 năm nay, 2021. Đây là giám mục Trung Quốc thứ 6 được bổ nhiệm và chuyển chức trong khuôn khổ hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Thông thường, chính phòng báo chí Tòa Thánh công bố việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục, nhưng Trung Quốc là trường hợp khác thường. Phòng báo chí Tòa Thánh chỉ trả lời thắc mắc của báo chí và xác nhận việc chuyển chức giám mục đã xảy ra. Trong bản tin chuyển đi cùng ngày 8 tháng 9, hãng tin Asia News cho biết, Đức cha Thôi Khánh Kỳ, năm nay 57 tuổi, đã được bầu lên ngày 27 tháng 9 năm ngoái, và từ 9 năm nay, ngài là giám quản giáo phận Vũ Hán. Lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Thôi do Đức cha Mã Ánh Lâm. Lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Thôi do Đức cha Mã Ánh Lâm, giám mục giáo phận Côn Minh, tỉnh Vân Nam, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc chủ phong. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Thẩm Bân, giám mục giáo phận Hải Môn thuộc đảo Hải Nam, phó chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, và Đức cha Lý Sơn, giám mục giáo phận Bắc Kinh, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Đồng tế trong thánh lễ cũng có hai giám mục khác. Vì đại dịch nên số người tham dự thánh lễ truyền chức bị hạn chế. Tin Bruxelles bị quốc. Ủy ban Giám mục Âu Châu than phiền chưa có đại sứ về tự do tôn giáo. Ủy ban Giám mục Âu Châu gọi tắt là COMMEX lấy làm tiếc vì chưa có đại sứ đặc biệt của Liên hiệp Âu Châu về tự do tôn giáo. Ủy ban COMMEX quy tụ 27 vị chủ tịch hội đồng giám mục của 27 quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu và hiện do Đức Hồng Y Jean-Claude Honneric, tổng giám mục giáo phận Luxembourg, làm chủ tịch. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Ủy ban COMMEX đã chào mừng ông Christos Stylianides, người Hy Lạp, kết thúc sứ vụ đại sứ đặc biệt của Liên hiệp Âu Châu về vấn đề tự do tôn giáo ở bên ngoài Liên hiệp và để làm bộ trưởng về khủng hoảng khí hậu, một bộ tân lập trong chính phủ Hy Lạp. Tuy nhiên, Ủy ban COMMEX lấy làm tiếc vì chưa có ai được bổ nhiệm thay thế ông Stylianides, mặc dù đã có nhiều cố gắng để tìm ứng viên thích hợp. Trong một tweet, COMMEX viết, chúng tôi thúc giục Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu mau lẹ bổ nhiệm một vị đại sứ mới về tự do tôn giáo với sứ mệnh và tài nguyên được tăng cường. Bà Adina Portaru, phát ngôn viên của Liên minh Quốc tế Bảo vệ Tự do, gọi tắt là ADF, lấy làm tiếc về sự ra đi của ông Stylianides chỉ sau gần 4 tháng trong nhiệm vụ đại sứ đặc biệt về tự do tôn giáo, và bà nói rằng, số phận hiện nay của các tín hữu Kitô, những người Hồi giáo Shiite và các tôn giáo thiểu số khác tại Afghanistan càng cho thấy cần có một vị đại sứ đặc biệt mau lẹ bắt tay vào công việc, quan tâm đến nhu cầu của những người bị bách hại nhiều nhất trên thế giới. Chức vụ đại sứ đặc biệt về tự do tôn giáo được Liên hiệp Âu Châu thành lập năm 2016 để bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên thế giới, nhân danh Liên hiệp Âu Châu. Ông Stylianides được bổ nhiệm vào chức vụ này sau 2 năm không có người đảm trách công tác này.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cách làm sao để giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ. Có rất nhiều phương thế để tự giải thoát mình, mỗi người tùy theo cảm hứng và cách thế riêng. Tuy nhiên, vẫn có một số bước cơ bản gợi ý sau đây. Thứ nhất, thừa nhận mình đang bị nô lệ. Trước hết, chúng ta cần nhận ra là mình đang bị nô lệ, bị điều kiện hóa, bị cái khung bao bọc, bị chuẩn mực, quan điểm và ham muốn của mình hướng dẫn. Chỉ khi ý thức điều đó, chúng ta mới có thể thoát ra được. Ý thức chính là bước đầu tiên và là cơ bản cho tiến trình tự giải thoát. Muốn giải quyết tận gốc, chúng ta phải tìm tận nguyên nhân phát sinh. Cái biết, cái cần ý thức đầu tiên chính là bản thân. Đây không phải là một điều đơn giản, mà là một nỗ lực nghiêm túc và lâu bền. Phải biết mình là đầu mối của những cái biết khác. Vì thế, con đường khám phá bản thân là con đường tất yếu, là khởi điểm của những sự ý thức khác. Nhưng trước khi tìm nguyên nhân để tìm cách khắc phục, chúng ta thật sự cần thừa nhận mình đang có, đang mang vấn đề hay không. Người bệnh mà không nhận ra mình bệnh thì làm sao chấp nhận sự chữa chạy? Quan điểm của các nhà tâm lý là nếu đã có nhận thức, đã biết, đã ý thức, vấn đề xem như đã giải quyết được nửa đường. Vì chúng ta không thể làm gì trong sự u minh cả. Điều này, De Mello cũng có cùng quan điểm. Ông nói, hãy tìm ra nguyên nhân gây đau khổ và can đảm nhìn thẳng vào nó sẽ tự nhiên chấm dứt. Nếu chúng ta ý thức về tầm ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng có sẵn trong đầu óc mình, để rồi không cho sự việc con người hay biến cố, nhất là bản thân mình là quan trọng, không bám víu vào những điều đó, chúng ta đã có thể kiểm soát chúng và đã cắt mất phần lớn quyền lực của chúng trên chúng ta. Sự bám víu có nghĩa là mình để cho những sự việc, con người điều khiển tâm trí, cảm xúc và có khi cả hành động của chúng ta nữa. Nếu chúng ta bám víu vào một người, thì tức khắc niềm vui hay nỗi buồn của chúng ta đều tùy thuộc vào cách ứng xử, thái độ của người đó đối với chúng ta. Và như thế, về một phương diện nào đó là mình đã bị lệ thuộc rồi. Chúng ta làm điều này điều nọ để gây sự chú ý, để làm hài lòng họ, để gần, để được quý mến, và nhiều khi chúng ta phải hy sinh những điều tốt lành của bản thân nữa. Vẫn biết trong tình yêu, sự lệ thuộc mất mát có ý nghĩa của nó và chưa hẳn là mất tự do. Tuy nhiên, nếu không tỉnh thức, chúng ta vẫn có thể bị lụy. Nếu bám víu vào một đồ vật, mất nó, chúng ta sẽ buồn, sẽ tiếc, sẽ đau khổ. Nếu dính bén vào tiền bạc, chúng ta sẽ bị mãi lực của đồng tiền chi phối, lo làm kiếm tiền, coi trọng tiền hơn tình nghĩa, mất sức khỏe. Và mất tiền, chúng ta sẽ đau đớn vô cùng. Bám vào một người, dù là do tình cảm, cũng không ra khỏi vòng hệ lụy này. Mức độ bám víu hay dính bén và ham muốn đi đôi với sự lệ thuộc của chúng ta. Chúng ta lo lắng, tranh đấu, cố gắng có được, nhọc công căng thẳng để bám sát, để gìn giữ, đau đớn, thất vọng nếu mất mát. Khi bám víu là chúng ta tự đưa mình vào sự kiểm soát của đối tượng. muốn thoát khỏi, chúng ta cần tự giải thoát mình khỏi những ràng buộc bên ngoài ấy. Nói là bên ngoài, vì đối tượng nằm ngoài bản thân chúng ta, nhưng nếu nói bên trong cũng hợp lý, vì chính trong ý nghĩ, trong sự chờ đợi mà chúng ta trở nên lệ thuộc. Thứ hai, những bước cụ thể. Sau đây là những phương thế cụ thể cần thiết giúp chúng ta tự giải thoát mình. Bước một là ý thức. Ý thức, nhận thức, biết những gì đã tạo nên các suy nghĩ và phản ứng của bản thân bây giờ, yếu tố nào đã ảnh hưởng, đã kết tinh nên nó. Đây là con đường không thể tránh trong mọi nỗ lực xây dựng bản thân. Việc giáo hóa con người là đưa họ đến trình độ ý thức về mình, tìm lại cái nhân bản của chính mình, làm sao thay đổi nếu vẫn ở mãi trong cõi vô minh. Theo thầy Khổng Tử, vô minh là nguồn gốc của đau khổ. Tâm vô minh tìm lạc thú, cố chiếm danh lợi, tạo nên phiền não đau khổ cho con người. Muốn thay đổi, chúng ta cần nỗ lực, cần ý chí, nhưng không có ý thức thì có thể đi trạch hướng vô hiệu, hay có khi còn tạo nên sự thất vọng. Ý thức chính là kim chỉ nam của việc làm chủ đời mình vậy. Mọi sự phát xuất từ ý thức, rồi sau đó mới có thể đi đến hành động. Xưa nay ai cũng biết rằng, kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt, thắng được người là có sức, thắng được mình là kiên cường. Chúng ta cần ý thức những gì? Ý thức rằng chúng ta đang tin vào điều gì đó sẽ đem lại hạnh phúc hay bất hạnh cho mình, tiền bạc, tình yêu, tiếng tăm, sức khỏe, an nhàn, v.v. Ý thức rằng điều gì đã tạo nên niềm tin ấy trong ta, lối giáo dục của gia đình, truyền thống, văn hóa, ước mơ, tôn giáo, v.v. Ý thức rằng yếu tố nào đã ảnh hưởng nhiều trên niềm tin ấy. Lời dạy của cha mẹ, kinh nghiệm sống, cách suy nghĩ, ảnh hưởng của kinh nghiệm, của triết thuyết hay tôn giáo, v.v. Ý thức rằng chúng ta có thể đang bị hụt hẫng, thiếu thốn, khổ đau vì thiếu những cái, những người, những sự việc mà chúng ta tin là chúng mang lại cho chúng ta hạnh phúc, sung sướng. Ví dụ, nếu không có ai chú ý thì tôi đau khổ, nếu không có xe thì tôi buồn phiền, nếu tôi không được ca tụng thì tôi thất vọng. Thật vậy, muốn thoát khỏi cái mạng lưới ràng buộc đó, trước hết chúng ta cần ý thức mình là đang mắc lưới, ý thức về những nỗi khổ và bất lợi mà sự ràng buộc đó đem lại. Ý thức là mình đang bị điều khiển bởi những ngoại lực, là những gì chúng ta đang bám víu, và những thứ ấy đang có quyền lực trên mình. Ý thức rằng cuộc sống của mình đang bị điều kiện hóa bởi những thứ mà mình xem là quan trọng hay những nhu cầu cấp thiết, và chúng ta trao cho chúng những giá trị mà thật ra không tương xứng hoặc không cần thiết. Rút bỏ những vướng mắc của sự bám víu là việc cần bắt tay trước hết. Cần cắt đứt những gì gây xáo trộn hay phiền khổ cho tâm ta. Vì thế, cần mạnh tay và can đảm, vì chúng ta biết rằng mỗi đau thương đều hàm chứa một hạt mầm tăng trưởng và giải thoát nếu chúng ta biết dùng chúng. Thiếu ý thức còn có thể mang lại nhiều điều tiêu cực khác như làm điều xấu, điều ác, hoặc gây phiền hà hay hư hại cho bản thân, người khác và cả xã hội nữa. Ý thức còn là bước đầu, là khởi điểm của việc trở nên quân bình, lành mạnh và ngay cả lành thánh nữa. Vì như đã đề cập rất nhiều lần, là thay đổi chỉ có thể được tạo ra nhờ nhận thức và hiểu biết. Hãy hiểu biết nỗi khổ sở và nó sẽ dần tan biến. Hãy hiểu biết thói kiêu căng của mình và nó sẽ bớt đi. Hãy hiểu biết những nỗi sợ hãi mình đang mang và chúng sẽ mất dần ảnh hưởng. Hãy hiểu biết những gì đang ràng buộc chúng ta, chúng sẽ bớt quyền lực. Vì khi biết mình dốt, thì mình lo tìm tòi, học hỏi. Nếu biết mình yếu, thì mình tìm sức mạnh để đỡ nâng.
vì ý thức thực lực của bản thân nên tôi không dựa vào sức mạnh của mình mà tìm sự trợ giúp, đỡ nâng và suy nghĩ và tìm lối thoát. Chúng ta sẽ trở nên những người vững mạnh khi chúng ta gặp nghịch cảnh trở ngại. Cũng như có người cho rằng chúng ta chỉ có thể trở thành một nhà cách mạng nếu như trước tiên chúng ta phải nhìn thấy những bức tường của nhà tù. Chính khi đối diện với vấn đề, với những khó khăn, sáng kiến và sức mạnh mới khởi phát. Một cuộc sống thiếu nhận thức là một cuộc sống không đáng sống. Thật vậy, nếu không ý thức thì dù sống cũng như chết. Sự thay đổi chỉ có thể được tạo ra nhờ nhận thức và hiểu biết mà thôi. Ý thức về những gì đang ràng buộc mình là tự giải thoát và đem lại tự do cho cuộc sống của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Diane tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria, Hiền Thê của Thánh Giuse.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục Thánh Mẫu Học cho đến nay chúng ta đã tìm hiểu Mẹ Maria dưới ánh sáng của lời Chúa, Mẹ Maria trong Kinh Thánh, Mẹ Maria như là con gái Sion, như là người tin, người nghèo của Gia-vê, như là nữ tỳ của Thiên Chúa, như là đấng khôn ngoan, và bài Thánh ca Magnificat là bài ca mẹ đã hát lên để chúc tụng mọi việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Tuy nhiên không thể nói đến Mẹ Maria mà không đề cập đến cha Thánh Giuse, vì Đức Maria là hiền thê của Thánh Giuse, đấng công chính. Gương mặt của cha Thánh Giuse, phu quân của Đức Maria, đó là đề tài chúng ta bắt đầu khai triển trong loạt bài mới này. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse là hai gương mặt không thể tách rời nhau trong phúc âm cũng như trong các bút tích của các chuyên viên Thánh Mẫu Học. Với khảo luận có hệ thống về Mẹ Maria, học giả Suarez qua đời năm 1617, được coi như là người thành lập ngành Thánh Mẫu Học. Từ đó trở đi, các chuyên viên Thánh Mẫu Học bao giờ cũng dành ra ít nhất là một chương để trình bày gương mặt Đức Phu Quân của mẹ là cha Thánh Giuse. Còn hơn thế nữa, đôi khi cùng một tác giả sau đó đã viết một thiên khảo luận về Mẹ Maria và một thiên khảo luận về cha Thánh Giuse. Điển hình như học giả Gioan Crisostomo Tombelli, trong các năm 1761 đến 1765, ông đã cho xuất bản bộ sách 6 cuốn về Mẹ Maria bằng tiếng Latin, tựa đề Khảo luận trình bày cuộc đời và các việc làm của Mẹ Maria rất thánh và sự sùng kính dành cho mẹ. Sau đó ông viết một cuốn sách khác bằng tiếng Ý, tựa đề Cuộc đời và việc tôn sùng Thánh Giuse, phu quân Đức Nữ Trinh Maria và cha nuôi Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Xuất bản tại Bologna, Trung Bắc Italia năm 1767. Cũng thế, vào đầu thế kỷ 20 năm 1901, vị hồng y tương lai Alexis Lepicier cho in cuốn sách tựa đề Khảo luận về Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc, Mẹ Thiên Chúa. Và năm 1908, cho in cuốn Khảo luận về Thánh Giuse, phu quân của Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc. Thật vậy, sự kết hiệp sâu thẳm giữa Mẹ Maria và cha Thánh Giuse khiến cho Thánh Nhân trở thành một thực thể liên quan tới hôn thê của mình. Học giả Lepicier viết, không thể hoàn toàn hiểu biết Mẹ Maria cũng như ngôi lời nhập thể mà không hiểu biết đấng đã được Thiên Chúa lựa chọn một cách nhiệm màu cho sứ mệnh là phu quân của Đức Maria và cha nuôi của Chúa Kitô. Học giả Tom Bentley thì khẳng định, còn hơn thế nữa, việc quy chiếu về vị hôn thê trở thành nguyên tắc đầu tiên trong cuộc đời của Thánh Giuse. Lý do của sự tiếp nối lịch sử này chắc hẳn đã đủ để biện minh cho sự hiện diện của từ Giuse trong từ điển Thánh Mẫu học. Tuy nhiên, tốt hơn nên khởi đầu với cái nhìn mới mẻ về mẹ Maria do Công đồng Chung Vatican II đề ra, khi đặt để mẹ Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội, và tránh mọi kiểu trình bày có tính cách cô lập hóa gương mặt của mẹ, đúng như học giả Bossa nhấn mạnh. Chúng ta không muốn nhìn và giới thiệu mẹ Maria như thể chỉ có một mình mẹ trên trần gian này. Trái lại, nhìn mẹ trong chính chương trình của Thiên Chúa với tất cả các tương quan liên hệ với mẹ. Chính trong bối cảnh các liên hệ đó, chúng ta có thể thực sự khám phá ra mẹ và biết được tất cả ý nghĩa sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống chúng ta. Từ quan điểm này, một cái nhìn về cha Thánh Giuse là điều không thể nào thiếu được. Lộ trình tìm hiểu gương mặt cha Thánh Giuse khởi đầu với các văn bản kinh thánh và truyền thống giáo hội. Tiếp đến chúng ta sẽ suy tư về lòng sùng kính và giáo lý liên quan với Thánh Giuse bằng cách tiếp nhận các tương quan với khoa Thánh Mẫu học. Sau cùng là một số định hướng giúp canh tân gương mặt và lòng sùng kính đối với cha Thánh Giuse trong thời đại chúng ta ngày nay. Trước hết là chứng tá của kinh thánh và truyền thống tông đồ liên quan tới cha Thánh Giuse. Trong phúc âm Thánh Matthew, Thánh Giuse được tôn kính với tước hiệu chồng bà Maria. Đó là đặc tính được thừa nhận trong gia phả của Chúa Giêsu. Ông Gia-cóp sinh ông Giuse, chồng bà Maria, mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Và ngay sau đó, đặc tính này cũng được thừa nhận trong trình thuật Đức Maria thụ thai đồng trinh do quyền năng của Chúa Thánh Thần trước khi hai người về chung sống với nhau. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Đức Maria mẹ Chúa Giêsu cũng được giới thiệu rõ ràng là người đã thành hôn với ông Giuse. Thánh Luca thì giới thiệu Đức Maria là trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Và Thánh Sử cho biết ông Giuse đã lên thành Bethlehem, miền Judea để khai sổ bộ cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Đức Maria là người vợ mà ông Giuse muốn rời bỏ nhưng sẽ không được bỏ, vì sứ thần hiện đến báo mộng cho ông và nói: "Này ông Giuse là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Nếu trong bối cảnh văn bản, các thánh sử cũng nhấn mạnh tình trạng Đức Maria đồng trinh và Chúa Giêsu đã được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì nó có nghĩa là tính cách xung khắc bề ngoài của các trạng huống là điều hoàn toàn cố ý. Việc một trinh nữ thụ thai và sinh hạ Đức Giêsu phải xảy ra trong khung cảnh của hôn nhân. Như thế hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse không phải chỉ là một thích hợp đơn sơ được đưa vào để giải quyết vài vấn đề cụ thể, nhưng nó phải được nhìn trong tất cả sự thật của nó, như là được trực tiếp thiết định bởi ý muốn của Thiên Chúa. Ông Giuse là chồng của bà Maria là vợ của ông Giuse, hôn nhân của hai người là thật. Đức Giêsu đã được thụ thai bởi vợ của ông Giuse. Bà Maria đã thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tất cả các khẳng định này đều tìm thấy nền tảng trong phúc âm. Thực tại của chúng ta được sắp xếp cho việc nhập thể của ngôi lời. Công đồng Chalcedonia và các công đồng Constantinople sẽ đưa ra các công thức trình bày mầu nhiệm đó với từ vựng quen thuộc với chúng ta, nhưng các thánh sử là những người đã nêu bật các yếu tố chính trong các trình thuật phúc âm. Nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, được khẳng định một cách minh bạch với việc quy chiếu rõ ràng về Chúa Thánh Thần. Đức Maria đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Luca thì viết trong trình thuật truyền tin, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Hai thánh sử Matthew và Luca nhiều lần nhấn mạnh trên sự đồng trinh của Đức Maria. Đồng thời, các vị cũng chú ý đến các đòi hỏi được chính Thiên Chúa xếp đặt trước qua các lời hứa cùng vua David. Nhà, vương quyền và ngai vàng của vua David sẽ tồn tại muôn đời. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Các thánh sử đã may mắn nhắc lại các điều này. Như vậy, không phải tình cờ mà thánh Giuse được liệt kê giữa các người xuất thân từ dòng tộc vua David, và lập đi lập lại được chỉ cho thấy như là con vua David, thuộc nhà David, thuộc nhà và gia đình vua David. Nếu các thánh sử không đòi cho mẹ Maria định tính ấy, chúng ta không nên gò ép văn bản kinh thánh, nhưng trái lại, chỉ đơn sơ thừa nhận rằng đặc tính cứu thế của Đức Giêsu phát xuất từ thánh Giuse. Đức Giêsu là con vua David, vì thánh Giuse là con vua David.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã yêu con, tuổi thơ em về thương mộng. Chúa đã yêu con, tuổi xuân rộn ràng niềm nắng. Cho đến mai sau, tóc trắng tim bạc mãi đời. Chúa vẫn yêu con, tình yêu Chúa ôi cao.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một ông phú hộ rất khô đạo, thường hay nói với người vợ mỗi sáng Chủ nhật khi bà và các con sửa soạn đi lễ rằng: em hãy đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho anh với nhé. Mỗi lần gặp gỡ bạn bè nói về chuyện đạo, ông thường khoe với họ rằng ông không cần đến nhà thờ, cũng không cần phải đọc kinh dự lễ, vì ông đã có vợ và con đọc kinh, dự lễ và cầu nguyện cho cả hai rồi. Ngày tháng trôi qua, một hôm, ông nằm mơ thấy ông và vợ đứng xếp hàng trước cửa thiên đàng, đang đợi đến lượt mình bước vào. Cửa trời mở ra và mọi người tuần tự vui vẻ tiến vào. Khi đến lượt ông, thì thiên thần giữ cửa làm hiệu cho ông dừng lại. Thiên thần quay sang mỉm cười, nói với vợ ông rằng: chị hãy vào thiên đàng thay cho cả chồng của chị nữa. Thế là chị có vợ ông tiến vào, còn ông thì phải bơ vơ đứng ở ngoài. Vừa tủi thân, vừa tức giận đã làm cho ông thức giấc. Ông không dám thuật lại giấc mơ cho vợ. Nhưng điều làm cho bà vợ ngạc nhiên hơn cả là sáng Chủ nhật hôm đó, thay vì nói với bà như thường lệ, người phú hộ đến gần vợ và nói với bà rằng: từ hôm nay, anh sẽ cùng em đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho chính anh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm hết mọi việc. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân hay bạn bè, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết sẻ chia, vì khi được sẻ chia thì niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ được vơi nữa. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể có một cuộc sống vững vàng, trưởng thành khi chỉ biết hưởng nhờ, nương tựa vào sự thành công của người khác. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, người khác chỉ có thể giúp cho chúng ta cách sống, chứ không thể sống giúp chúng ta. Vì thế, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Và chỉ khi dám nhận lấy trách nhiệm thì chúng ta mới dám hành động và có cơ hội gặt hái thành công. trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Kinh Thánh đã dạy rằng, hãy mang lấy gánh nặng của nhau, như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Thiên Chúa. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ ỷ lại vào việc lành phúc đức của người khác để chây lười việc đạo đức của mình. Thiên Chúa không buộc chúng ta phải tin vào người, hay đúng hơn, người lôi kéo chúng ta đến với người bằng sự thật và sự tốt lành của người con nhập thể. Trong thực tế, tình yêu luôn tôn trọng tự do. Vâng, mỗi người trong chúng ta phải có trách nhiệm về niềm hạnh phúc và phần rỗi của cá nhân mình. Thánh Phaolô cũng đã viết rằng, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Vâng, là chính chúng ta và không một ai có thể thay thế. Lạy Chúa, khi Thiên Chúa dựng nên con người, không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con là con người có tự do lựa chọn, tin nhận hoặc tự do khước từ Thiên Chúa. Xin cho con biết chọn lựa sự tin nhận Chúa, vì chính con phải lo phần rỗi của mình, và không ai có thể sống đạo thay con được. Amen.
Con xin chắp đôi tay, ngợi ca tình Chúa bao la. Bao sóng mưa trong cuộc đời, tình Ngài luôn ấm u con. Chúa vẫn hằng yêu con, môi tình tha thiết đầy vơi. Dẫu núi sông kia chuyển rơi, tình Ngài bên vững muôn đời. Bao năm tháng trôi qua, hồng ân Ngài dẫn con đi. Khi bước chân con ngại ngùng, đường xa Ngài đến dịu đưa. Khi mắt buồn lệ rơi, tình đời thay trắng đổi đen. Chúa đến trao con nụ cười, hồn con chan chứa hy vọng. Chúa đã yêu con, tuổi thơ em để ước mộng. Chúa đã yêu con, tuổi xuân rộn ràng nhịp lần. Cho đến mai sau, tóc trắng tim bạc mới đầu. Chúa vẫn yêu con, tình yêu Chúa ôi cao. Đâu biết lấy chi, ta ơn tình Chúa cao siêu. Xin hiến dâng cha trọn đời, một lòng yêu Chúa mà thôi. Cho sống đường tương lai, mây mù răng mắt mọi nơi. Xin vẫn chung kiên một lòng, nguyện thề yêu Chúa suốt đời. Đây thân xác con đây, hồn con và trí khôn con. Bao ước mơ hy vọng, tự do ý chí của con. Dâng Chúa trời trắng sáng, như là hiến lễ tình yêu. Xin Chúa nên ra nghĩa, bàn đường tâm cũng muôn đời. Mộng
còn tuổi xuân rộn ràng nhịp nhàng. Cho đến mai sau tóc trắng tim bạc mái đầu, Chúa vẫn yêu con, tình yêu Chúa ôi cao. Câu hát thiết tha tựa hương trầm ngát bay cao, dâng những câu kinh ngọt ngào dù đời con lắm sâu thương. Dâng Chúa Trời yêu thương cùng đàn hương tiếng thơ ngang, xin vẫn yêu Cha trọn đời dù lòng con lắm thơ thương. Xin vẫn yêu Cha trong đời dù lòng con lắm thơ thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.